Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính chào anh Phan Bách và kính chào quý khán giả của Ban Việt ngữ Đài SBS và đặc biệt các cô chú bác lớn tuổi. Chúc cô chú bác mạnh khỏe, có nhiều niềm vui với con cháu.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Dạ, thưa bác sĩ, thường thường thì trừ trường hợp mà đau yếu, chứ còn ai cũng muốn cho mình sống lâu. Thì thưa bác sĩ, cái ước vọng này hiện nay khoa học cũng như y khoa có thể thực hiện được đến đâu rồi thưa bác sĩ?
Dạ chắc anh Phan Bích nói cũng đúng, tức là thực ra khi con người ta ai cũng muốn được sống lâu đúng không? Đa số phải nói như vậy. Ngay cả thời mà chúng ta nói là ai cũng chúc là cha mẹ thì trường thọ, chúc ông bà trường thọ, hay là ngay cả thời ngày xưa như là ông vua đầu tiên của Trung Quốc đây là Tần Thủy Hoàng á, thì cũng là đi tìm cái trường sinh bất tử. Tức là cái nhu cầu người ta sống và sống lâu, đó là cái nhu cầu có lẽ nhiều người muốn, ngoại trừ một số trường hợp nhỏ, vì lý do nào đó là người ta không muốn thì chịu.
Dạ vâng, dạ thưa bác sĩ, cái chuyện mà xa xưa thì dĩ nhiên là chúng ta đọc trong sử sách cũng như chuyện tàu đã nói rất nhiều rồi, đi tìm những cái phương thuốc trường sanh bất tử, nhưng mà về căn bản khoa học thì dường như là hồi năm 1989 có tiến sĩ Elizabeth Blackburn phải không?
Dạ đúng rồi anh, bà này á
thì cũng. Dạ vâng vâng, xin nói thêm là bà này đã được giải Nobel về y khoa vào năm 1989 về vấn đề di truyền của một cái chuỗi DNA, là nếu mà chuỗi DNA
cái telomere đó phụng anh.
Dạ
anh nói về telomere đúng không?
Dạ vâng.
Đấy, cái đó là một cái vấn đề cũng khá hay.
Dạ vâng. Dạ thì thưa bác sĩ Hiệp, có thể giải thích cái phát minh này của bà như thế nào thưa bác sĩ?
Nói về bà Elizabeth Blackburn, người tưởng là bà là bác sĩ nhưng không phải. Bà là nhà sinh học phân tử của người Úc. Bà sinh ra tại thành phố Hobart của tiểu bang Tasmania. Thế thì nhưng mà sau này thì bà học ở Đại học Melbourne. Rồi sau đó bà qua đi làm ở California, San Francisco. Đấy, thì bà làm về ở cái trung tâm đột biến, y tế đột biến của cái trường đại học này. Thế thì bà có một cái công trình nghiên cứu như là anh Bách có nói đó, tức là nghiên cứu về cái telomere. Cái này vào năm 1984 thì bà đã nghiên cứu ra đó, thì cùng với cái nhà nghiên cứu sinh học phân tử khác đó, là bà Carol Greider, cùng sau đó lại thêm với một cái ông nữa, là cái ông thì không nhớ chính xác cái tên, theo nhớ không lầm, thì ba người với nhau là đã được cái giải thưởng Nobel về y học năm 2009. Cái nghiên cứu của bà đó là về cái telomere là một cái đoạn di truyền học, cái đoạn cấu trúc của di truyền học mà nằm ở trong cái phần đầu của nhiễm sắc thể. Thế thì cái đó nó giúp cho cái cơ thể chúng ta mà khi mà gọi là phân bào, tức là tái sinh đó, nó cứ được ổn định. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì cái chức năng này nó bị mất, tức là mỗi lần mà khi cơ thể chúng ta giống như cái cây nó trẻ ra, nó lớn lên đó, thì mỗi lần chúng ta phân bào như vậy đó, thì mỗi lần chúng ta sẽ mất đi một số cái và đến cuối cùng thì cái đó nó mất hết. Và khi mất hết là cơ thể chúng ta sẽ bị yếu, bệnh và tử vong, tức là không có khả năng sống sót. Thì cái nghiên cứu của bà nó đặt ra câu hỏi là vậy thì cái đoạn telomere này có cách nào để làm nó dài hơn, để mà nó kéo dài, tức là tạo cho cái chúng ta là cứ phát triển và không có bị tử vong, chúng ta không bị già yếu chết đi. Thì các năm gần đây người ta vẫn còn nghiên cứu rất là mạnh về vấn đề này, nhưng mà cũng nằm trong vòng giả thuyết thôi anh. Cái chỗ là bởi vì không nghĩa là cái đoạn gen dài hơn mà nó lại tốt hơn, bởi vì đó là một phần nhưng không phải là tất cả. Bởi vì cuộc sống chúng ta không chỉ có cái gen, nó còn cái yếu tố môi trường. Ví dụ như chúng ta mình nói ví dụ như là người ta có thể bị xe cộ đụng chết, người ta có thể bị cái môi trường nóng lạnh hoặc các thứ nó làm cơ thể chúng ta hư hại nhiều lắm. Cho nên là cái nghiên cứu đó nó cũng là một nghiên cứu mà như anh Bách có nói đấy, là người ta muốn tìm hiểu để giải quyết là cái bệnh học, tức là ví dụ như làm sao chúng ta tránh được ung thư, làm sao chúng ta có thể tránh được vấn đề lão hóa để mà chúng ta sống lâu hơn, nhưng mà vẫn còn đang là nghiên cứu. Mặc dù vậy thì nó cũng mở ra một cái hướng người ta nghiên cứu, giống như trước đây như anh biết là sinh học về y tế, người ta đã đi đến là sinh học phân tử, rồi người ta đến tế bào gốc, rồi người ta đi đến giờ những cái là gọi là vi mô rất là nhỏ, và đó cũng là một cái gốc của khoa học chúng ta đang mong đợi thôi chứ còn chưa có nè.
Dạ vâng, chúng tôi còn được biết là trong một cái thí nghiệm mới đây đó thì một số nhà nghiên cứu đã sử dụng trên chuột telomere, nó thể chia cắt ra đến 65 lần, tính tương đương với con người là khoảng 165 tuổi. Thì người ta nghĩ rằng nếu mà một con người sống không bệnh tật, không có bị xe đụng như anh nói đó, thì có thể sống đến tối đa là 165 tuổi mà thôi, bởi vì lúc sau đó thì cái telomere nó không còn có phân bào nữa, thành nữ con người bây giờ dường như là kỷ lục thế giới thì 120 mấy tuổi thôi, tối đa là 165 tuổi. Thì với thông tin này thì bác sĩ có ý kiến gì ạ? Dạ.
Dạ đúng, là gọi là một số nghiên cứu nó cho rằng cái telomere nó có thể là được sử dụng qua đến 65 lần. Nhưng mà nếu mà đó là trên chuột, còn trên người nó có thể là một cái yếu tố khác. Và rằng là chúng ta thấy tuổi của chúng ta, người ta thường nói là sống đến 100 tuổi đúng không? Chúc ông bà sống lâu 100 tuổi đó. Nhưng mà có những người sống trên 100 tuổi và có những người đa số chúng ta ít hơn. Ví dụ như Úc chúng ta thì khoảng 80 mấy thôi, chứ cũng không phải đến tính là tính trung bình mọi người. Thế thì cái việc mà gọi là áp dụng giữa nghiên cứu trên chuột và nghiên cứu trên người thì chưa hẳn đã giống nhau. Thực tế thì ngay cả như anh Bắc vừa có nói, người mà sống cao nhất của thế giới thì khoảng là hình như là người ta ghi có 122 tuổi, chưa đến 123 tuổi. Mặc dù là cái chuyện nghiên cứu này nó cũng có những cái vần cười lắm. Ở Việt Nam nếu mà chúng ta không cẩn thận mà chúng ta đọc qua thì chúng ta thấy có bà Nguyễn Thị Chu hay Nguyễn Thị Chu gì đó, tức là bà sống đến là 123 tuổi. Nhưng mà có chỗ thì chúng ta gọi là thế giới công nhận, có chỗ thì thế giới không công nhận, chẳng biết đâu mà là nạn. Bởi vì cái thời kỳ ví dụ cách đây 100 năm thì cái việc đặc biệt ở Việt Nam chúng ta những cái nghiên cứu chẳng những cái tên tuổi, nhiều lúc cái thống kê nó không còn chính xác, anh nhớ không? Ngày xưa ví dụ là ông tuổi Tý Quý, tuổi Mão, tuổi Ngọ thì cái là chẳng biết năm nào. Nên là phân chia nó, rồi cái khai sinh nó đúng thế nào, rồi đủ thứ hết, chiến tranh loạn lạc rồi đi. Cho nên là cái việc mà nói là bà cụ của chúng ta sống đây cao nhất là 123 tuổi, thậm chí cả hơn cả kỷ lục thế giới luôn, thì cái đó có lẽ là không phải được, phải nói có lẽ là không được công nhận chính xác, không được chính thức. Mặc dù nếu chúng ta coi tài liệu vẫn có thể có những tài liệu nói như vậy. Nói tóm lại là con người chúng ta mà sống lâu nhất thì có trên 122 tuổi, cỡ từng đó thôi. Nhưng mà ngược lại thì đa số chúng ta không ai, đa số là không đến cái mức đó, chứ cũng không được đến 165 đâu. Và rồi rằng là chưa kể có nhiều yếu tố bệnh tật và nhiều yếu tố khác với chất lượng cuộc sống như thế này thế kia nữa, chắc anh nắm vững đúng không? Chúng ta nhiều lúc mà 70 tuổi, 80 tuổi là thấy nhiều lúc khi mà lớn lên thì bệnh tật đủ thứ hết, sức khỏe nó yếu. Nhiều lúc ví dụ như ở Úc này, không biết bắt thế nào chứ có nhiều người họ buồn lắm, bởi vì thấy chỗ là chẳng may mà bị những cái bệnh nan y mà ví dụ như nằm liệt giường, có nhiều người muốn chết quách cho xong đi, chứ còn có thưởng thức cuộc sống đâu. Mà Úc thì cái gọi là cái đạo luật mà nan y tự quyền thì nó rất là khó khăn, có nhiều người muốn chết cũng không được chết. Đấy, cái đó là một cái vấn đề khác nữa.
Dạ vâng, thì dĩ nhiên rằng với điều kiện là sống phải khỏe mạnh và tinh thần phải tráng kiện, giống như cái tiêu chí của tạp chí Cao Niên Vui Sống chúng tôi đã đưa ra là khỏe mạnh và vẫn năng động. Và chúng tôi kỳ trước đã có phỏng vấn một vị là nhà vô địch bóng bàn Lê Văn In. Ông đã 81 tuổi mà vẫn cầm vợt thi đấu như thường. Vâng, thì thử ra thưa anh, trở lại vấn đề mà để sống lâu đó, thì hiện giờ trên thương trường nó có nhiều loại, chẳng hạn như là nhiều người cũng tin lắm là sâm cao ly, rồi dùng quy hay là những cái nấm linh chi, vân vân, tất cả những thứ mà gọi là dù gọi là thực phẩm chức năng, tức là không qua một cái kiểm soát của cơ quan TGA hoặc là những cơ quan về dược phẩm quốc gia đó. Thì thưa anh, theo ý anh mà một bác sĩ đa khoa, thì những cái loại như sâm hay là sâm cao ly hay là nấm lim chi vân vân mà chúng ta thấy đầy dẫy nhiều người rất là trân trọng nó, thì nó có tác dụng như thế nào thưa anh?
Cảm ơn anh Phan Bách. Câu này cũng rất là hay, vì sâm cao ly và nấm linh chi là hai cái loại thảo dược mà được y học cổ truyền hoặc là được dân gian họ ca tụng rất là nhiều. Nhưng mà nói khách quan mà nói thì cũng có những cái nghiên cứu, một số nghiên cứu thấy là nó có tác dụng có lợi trên sức khỏe. Nhưng mà cái có lợi là người ta thường hay nói trên tỷ lệ bao nhiêu phần trăm, chứ không phải chúng ta nói rằng là nó có thể tác dụng đó là 100%. Người Việt chúng ta thì hay hiểu khái niệm là có và không, chứ không hiểu khái niệm là nó thêm được một chút nào. Ví dụ, tức là nói về sâm cao ly thì người ta bảo là nó giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, rồi giảm stress, rồi làm tăng cường về sức khỏe tim mạch, hay là tác dụng giảm viêm, chống ung thư, tăng cường sinh lý nam, giảm mệt mỏi và tăng cường sức khỏe tâm lý. Đó là nói ví dụ như vậy, nhưng mà thực ra đâu nó có tác dụng thực nhiều bao nhiêu không, là có đáng để chúng ta bỏ cái số tiền đó ra như vậy không? Đó là cái câu hỏi chính yếu. Nhưng mà nhiều người chúng ta là ok thôi, tôi muốn cho ba mẹ tôi khỏe mạnh, hay là bản thân tôi muốn khỏe mạnh thì bao nhiêu tiền tôi cũng bỏ hết. Nhưng mà nhiều lúc á là bổ quá thì bổ ngửa cũng không phải là cái tốt. Hay là nấm linh chi, người ta có nhiều người bảo nó có thể chống lại ung thư, chống lại tiểu đường, chống lại viêm gan, viêm khớp, giảm stress. Nhưng mà đó là những cái tác dụng của người ta gọi là có thể giúp tăng cường, nhưng mà giúp được bao nhiêu người ta đâu nói, ví dụ là tăng 1%, 2% hay 3%. Và uống nhiều quá thì cái tiền nó mất, và nó có những cái không cân bằng khác. Cho nên là cái lời khuyên này vẫn dành cho bà con là những cái thông tin này nó chỉ mang chất tham khảo, và nó phù hợp với một người nào đó hay không là còn tùy nữa. Bởi vì bên bác sĩ Tây y chẳng có nhiều khi thấy những người mà cứ uống nhiều đông y quá thì lại sinh ra cái bệnh khác. Mà chưa kể là chúng ta biết rằng chẳng hạn những cái ngày xưa chẳng hạn những cái vật liệu ví dụ như là sâm hay là nấm này kia thì họ được trồng bằng những cái cách tự nhiên. Còn bây giờ có nhiều khi chúng ta thấy vì để mà kinh tế thì người ta lại trồng cái mang tính chất gọi là công nghiệp thì chưa chắc nó đã đảm bảo an toàn, anh thấy không? Ví dụ như trong đó nó trồng rau dạng ngày xưa ông bà chúng ta để trồng ở nhà, bây giờ để trồng nông nghiệp công nghiệp thì nhiều khi công nghiệp thì lại phân bón vô nữa đó, đủ thứ vô thì chưa chắc đã là lợi hay hại. Thành thử ra bà con chúng ta ok nếu mà mua quà tặng cho nhau thì cũng có thể được, nhưng mà coi thì cái đáng đồng tiền nó bỏ ra không, và tin cái nào cũng tin vừa phải. Bởi vì nếu chúng ta tin thoái hóa quá, chẳng hạn như nói là ok tôi uống sâm cao ly hay là tôi uống nấm linh chi ấy, là tôi có thể chống được ung thư chẳng, thì tôi ung thư tôi chẳng phải điều trị ung thư mua thuốc này, và những cái việc đó chúng ta sẽ làm cho cái bệnh nó trầm trọng khi chúng ta mất cái thời gian mà để cần kiểm soát cái bệnh đó trong giai đoạn đó. Ví dụ như ung thư chẳng, giả sử như ung thư ruột, nếu chúng ta phát hiện ra sớm, chúng ta cắt bỏ đó đi thì 95% sống sót. Nhưng mà chúng ta bảo ôi chúng ta uống thuốc chứ chúng ta không muốn phẫu thuật chẳng, thì để qua 2-3 tháng hoặc 1-2 năm nữa thôi, nó ung thư nó di căn qua gan qua phổi qua thận cái thứ thôi, đây thôi xong rồi, là có bao nhiêu tiền cũng chết. Như vậy là cái đó nó giúp cho quý ông bà khỏe một chút, nhưng mà nó lại lấy mất cái thời gian để chúng ta điều trị đúng mức, thì cái lợi cái hại nó nằm ở chỗ đó. Nên bà con vui lòng hỏi các bác sĩ cho nó chính xác một chút, thì mặc dù bên Tây như bên Hiệp đó là học bên Tây thì không phải là loại trừ đồng ý đâu, không có, nhưng mà mình nhìn căn cứ vào khoa học thực tế và những cái ứng dụng mà người ta nghiên cứu cụ thể hơn thì mình biết rằng nó đáng dùng cho bệnh nhân không và dùng ở mức độ nào là đủ.
Dạ vâng, hồi nãy bác sĩ có nói một câu nói là bổ quá thì nhiều bổ ngửa, thì bổ ngửa là sao thì bác sĩ có thể giải thích cho quý thính giả được biết không ạ? Câu rất là ý nhị. Dạ.
Dạ, ví dụ cái dược phẩm nào kể cả Tây Đông Tây nó đều có tác dụng phụ hết. Đó, nói như vậy đúng không? Ví dụ như là cái thuốc đó nó có thể là nó có tác dụng là những cái thuốc mà chúng ta đang nói đây tốt đó, là thường nói về cái tác dụng là chống oxy hóa hay là cái tăng cường sinh lực chúng ta. Nhưng mà ai biết rằng là cái tác dụng đó nếu mà đẩy quá mức đi thì nó cũng lại không tốt. Khi nào kết quả cân mà nó qua mức thì cũng không tốt. Chẳng hạn như là một cái vitamin chúng ta cần, chúng ta thiếu chúng ta bổ sung thì tốt. Nhưng mà chúng ta bổ sung thừa đi thì những cái tế bào bệnh có thể nó lấy trước, nó lại dùng trước. Cho nên tại sao có những người ví dụ như chúng ta bị ung thư, chúng ta uống ăn bao nhiêu chất bổ vào nữa thì có khi tế bào ung thư nó lấy trước khi là cơ thể tế bào thường của chúng ta lấy. Và như vậy chúng ta không khéo gì chúng ta lại đi nuôi tế bào bệnh mạnh hơn thì sao? Cho nên là bổ quá chưa chắc đã tốt. Mình bổ mà mình để cho cái tế bào bệnh, những cái tổ chức bệnh nó lấy thì chúng ta không tốt. Hay là ví dụ như một cái điều bà con trong hiểu rất rõ ràng. Dạ, chúng ta thấy là tiểu đường đi. Đường là nó cần thiết cho chúng ta vận hành. Nhưng mà nếu mà người bổ đường vào cho người bị tiểu đường thì lúc đó nó đâu cần bổ nữa. Nó là hại. Hay là ví dụ như là chúng ta nói chất protein nó tốt, nhưng mà ví dụ người bổ quá thì nó lại tăng cái máu mỡ, tăng cholesterol lên thì nó cũng lại là không tốt. Cho nên là người nào thiếu thì bổ sung thì tốt. Còn người nào đã đủ mà bổ sung thì có thể có hại, và thực sự là có hại.
Bổ ngửa là, dạ.
Dạ,
ngửa.
Đúng rồi.
Dạ. Dạ, thưa, lúc nãy chúng ta cũng quên nói một cái loại nữa là nhiều người đang nói tới là đông trùng hạ thảo và yến xào này kia đó. Thì thưa bác sĩ, về mặt Tây Y, thì những đông trùng ngọ xào, đông trùng hạ thảo là những con vật mà một cái loại nấm mà thành một con vật, rồi yến xào là lấy từ nước miếng của con chim yến đó, thì đó là một kỹ nghệ mà khai thác rất là mạnh tại Việt Nam, thì liệu rằng những cái đó có thực sự bổ không, thưa bác sĩ, có tốt cho cơ thể của con người không? Dạ.
Nó cũng theo một cái nguyên tắc giống như lúc chúng ta nói về sâm cao ly hay là nấm linh chi cũng vậy, cũng là loại dược phẩm. À, ví dụ như là loại trong đông trùng hạ thảo, thực ra nó lại là nấm đặc biệt, nó dùng trong cái y học truyền thống của Trung Quốc từ rất là nhiều năm đó. Người ta cho rằng nó có tác dụng bổ thận và tăng cường sức khỏe, tăng cường miễn dịch, cải thiện này kia. Nhưng mà cái bằng chứng khoa học thì lại không có đủ mạnh đâu. Có nhiều khi chúng ta không cẩn thận, có thể là bằng chứng một ít, nhưng mà cái giá của nó là từng nào, và chưa kể là cái nguồn nó có đúng hay là không, rồi như thế nào đó. Tất cả những cái đó thì thưa bà con là nó chưa, bên Tây vẫn nói là chưa có đủ bằng chứng để khẳng định rõ ràng tác dụng của nó. Đấy. Và như vậy là nếu mà chúng ta dùng thì cá nhân của Hiệp nghĩ là không có đáng. Mặc dù ai có muốn bổ à thôi, ba mẹ tôi yếu quá tôi mua một ít về dùng thì cái đó là chắc bên Tây cũng không bác sĩ nào cấm, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận. Bởi vì có những như nói là cái quy trình chế biến bảo quản của thuốc đó như thế nào. Cái ví dụ cái thuốc đó, cái nấm đó hoặc là cái vật liệu đó có thể tốt nhưng mà bảo quản sai, nó có thể chuyển đổi qua thật khác thì sao? Cho nên là thôi thì tất cả những cái thứ đó thì nó không có nghiên cứu thì mình rất là khó nói nè. Bởi vì nếu mình nói mình bảo nó không tốt thì không đúng, vì người ta nhiều người dùng. Nhưng mà cái tốt của nó bên Tây chỉ khẳng định là chưa có rõ ràng về tác dụng. nhưng mà lại cái giá thì cẩn thận ở đẩy lên trời, vì có rất nhiều thứ gọi là thực phẩm chức năng đó thì là giá đội lên rất là cao, và nó tạo cho cái tư tưởng là thương yêu được càng là còn nước còn tát, cái đó nó không có hợp lý lắm.
Dạ vâng, để tóm tắt lại thì thưa bác sĩ, với nhãn quan của một vị bác sĩ đa khoa thì thưa bác sĩ, yếu tố nào để giúp cho một người sống lâu, cũng như là tiêu chí của tạp chí Càng Nhiều Mua Sống đó, là làm thế nào để vui, sống và sống lâu, khỏe mạnh, thì thưa bác sĩ, điều kiện nào để giúp cho một vị cao niên có thể đạt được những điều đó, thưa bác sĩ?
Cái đó câu rất là hay, vì chúng ta cái đó thì lại rất dễ chứ không có, vì hầu như chúng ta nếu mà coi tin tức hàng ngày thì chúng ta cũng đều thấy được, đúng không? Là bởi vì ví dụ như là bên Tây Đông Y thì bên Tây Y đều luôn luôn khuyên là chúng ta sao là có sức khỏe, chúng ta có gọi là sức khỏe về thể chất và sức khỏe về tâm thần, tinh thần đó. Thì nếu mà muốn sống lâu chúng ta phải cân bằng cả hai cái đó. Tức là về mà sức khỏe thể chất thì chúng ta phải tránh được cái bệnh tật, ví dụ là những cái nguyên tắc mà gọi là phòng bệnh, thì chúng ta phải chuẩn bị ví dụ như là exercise đều đặn này, chúng ta ăn uống hợp lý này, không làm những cái theo dõi sức khỏe chúng ta đầy đủ này, rồi trong đó thì về sức khỏe tâm thần cũng quan trọng nữa, ví dụ chúng ta lại phải sống là lành mạnh, ví dụ tránh cái stress, tránh cái căng thẳng, rồi và thông qua những cái việc đó chúng ta có thể là tạo sống vui khỏe, như anh cái chương trình của FBS về cái bác cao niên gọi là sống vui sống khỏe làm cái điều rất tốt, sống phải vui. Nếu mà những người mà bị stress nhiều thì họ dễ cau có và nó làm cái cơ thể chúng ta yếu, dễ bị bệnh hơn. Rồi sống khỏe cũng quan trọng đấy, như là chúng ta đều biết là bây giờ ví dụ những cái bỏ dưỡng sinh như tập thể dục, như đi hồ bơi, tất cả cái đó đều tốt. Còn nói về ăn uống thì chúng ta cũng biết rồi, có nhiều loại thức ăn ví dụ như là nhiều đường, nhiều muối hay là chất béo thì nó sẽ làm gây những cái bệnh mà chúng ta phải tránh đó. Rồi tránh những cái sử dụng như là thuốc lá hoặc là rượu bia hay là côn, rồi nào ngủ thì đầy đủ, rồi cân bằng cái khuyên thức ăn là chúng ta nên tăng cường ví dụ rau trái củ quả là những chất xơ hoặc là những cái đạm để mà cân bằng dinh dưỡng. Tóm lại những cái đó nó sẽ giúp chúng ta là cơ thể chúng ta mạnh hơn về cả thể chất cũng như tinh thần để mà chúng ta sống lâu hơn. Còn việc sống lâu hơn là tùy cái cơ địa của mỗi người, đúng không? Có những cái gia đình người ta sống gọi là cái dòng đó thọ, người họ bảo cái dòng đó họ thọ vì ông cha gì bà con người ta có thể là có cái gene mà chúng ta có thể nói như là cái Ptolemy lúc nãy chúng ta nói đó, Ptolemy, thì cái đó có những người dòng người ta sống lâu hơn. Nhưng ngược lại, trong cơ thể chúng ta có những lúc nó bị sai sót thì nó sinh ra bệnh, và nếu mà chúng ta control, tức là kiểm soát cái bệnh nó tốt thì chúng ta có cơ hội sống lâu hơn và sống khỏe hơn. Và cần nhất là luôn luôn chúc chúng ta là sống vui, sống khỏe mà sống lâu. Chứ còn nếu anh biết rồi, sống nó không chỉ có cái là chất lượng, số lượng, mà nó cần phải có chất lượng nữa. Tức là mình sống lâu mà, như anh vừa đưa ví dụ một cái bác nào rất là khỏe mà đánh tennis như vậy. Giống như hồi xưa thì khi mà Hiệp làm ở Khánh Trị Sa đó, cạnh bên nhà là cái ông cụ đó 94 tuổi. Và hai ông bà thì gộp đã chắc là 91, 92. Mà ông 94 tuổi mà ông còn giật cái máy cắt cỏ, ông đi cắt bình thường, ông cắt cỏ đó, ông qua nhà mình, ông cắt giùm cỏ nhà mình luôn. Trời ơi, hai ông bà minh mẫn như vậy, ở 94 tuổi bảo, sống như vậy thì rất ý nghĩa. Nhưng mà có những người thì mới có bao nhiêu tuổi đã buồn và đã buồn rầu, rồi bệnh trên bệnh dưới, thì cảm giác của cuộc sống như vậy nó thành ra là thôi, thì nó cũng là gánh nặng, nó gánh nợ cho cuộc đời. Thành thử là chúng ta nghĩ rằng là chỉ cầu mong chúng ta sống vui khỏe và sống lâu thì tốt, nhưng mà theo cá nhân thì cá nhân Hiệp nghĩa thì sống mà cái chất lượng cuộc sống quan trọng, nên là một những cái chương trình nào, những hoạt động nào mà giúp cho các bác cao niên sống vui, sống khỏe, sống hữu ích và làm được nhiều việc thì cái đó nó quan trọng hơn quan trọng hơn chứ không phải là không mà quan trọng hơn so với là sống thật dài trên 100 tuổi hay là bao nhiêu tuổi.
Dạ vâng, những lời khuyên của bác sĩ Phan Đình Thiệp cũng kết thúc tạp chí Cao Niên Mua Sống hôm nay. Thay mặt cho quý bác cao niên và quý thính giả đang theo dõi, xin cảm ơn bác sĩ Phan Đình Hiệp. Dạ, vâng.
Dạ, cảm ơn anh Phan Bách và cảm ơn quý khán thính giả của đài SBS, và cũng thực sự là chúc cho các bác cao niên đúng là sống vui, sống khỏe và vui vẻ với con cháu, đóng góp cho đời. Cảm ơn anh.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.